để chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa. Chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói, vào đại thừa làm gốc nên mới nói kinh này, là nói với chính bộ kinh đó. Thì ở đây, tuần trước thì nói về chính bộ kinh, thì một là khế kinh, hai là cô khởi, bổn sự, bổn sanh, vị thần hữu, thí dụ và trùng tụng, luận nghị và chính kinh, đó là thuộc về chính bộ kinh. Thì lần trước đã nói rồi, thì ở đây ngài nói là chính bộ kinh của Đức Phật nói là chỉ thuận theo chúng sanh thôi, đó là thuận theo chúng sanh mà Đức Phật nói kinh. Nói thuận theo là sao? Bởi vì chúng sanh có những cái nghiệp tập và những cái kiến chấp riêng, cho nên thật ra pháp của Phật chỉ có một vị thôi, nhưng mà bởi vì là mình nhiều nghiệp quá cho nên mới có vô lượng pháp môn. Thì mỗi phiền não của mình thì Đức Phật chế ra cái pháp môn để mà đối trị. Nhưng mà nó có một cái là tại sao mà Đức Phật nói cái bản kinh nói về cái diệu nghĩa, nói về cái Phật tánh, là bởi vì đó là tất cả những cái mà đối trị đó nó đều là hư giả hết, nó không có thật. Ví dụ như một cái vọng niệm, nó là cái vọng niệm, nó là giả, đúng không? Rồi Đức Phật chế ra một cái pháp để trị một cái bệnh giả đó, giống như là trong cái giấc mộng chiêm bao, thì quý vị có cái bệnh trong cái giấc mộng, quý vị thấy quý vị bệnh, rồi trong giấc mộng đó quý vị đi kiếm một thầy thuốc, thì cái vị thầy thuốc đó mới đến lấy trị bệnh trong cái giấc mộng của mình. Cái quý vị thấy hết bệnh, cái quý vị mừng, đúng không ạ? Mừng. Mà thưa quý Phật tử, rồi mình mừng á, cái lúc mình tỉnh dậy đó, mình nói ủa sao mình mộng mà bệnh đâu có thiệt, đúng không? Mà bệnh không thiệt thì bác sĩ cũng không thiệt. Đây là cái ví dụ của Đức Phật nói. Đức Phật thuyết chính bộ kinh cũng như vậy. Bởi vì mình có tham, sân, si, phiền não, đủ thứ, rồi mình cho tất cả những cái đó là thiệt. Nhưng mà lúc này thì Đức Phật nói là không thiệt, mình không có tin. Cho nên là Đức Phật có dùng một cái phương tiện, mỗi cái phiền não đó Đức Phật mới chỉ cho mình một cái pháp để mà trị từng cái phiền não đó. Nhưng mà đến sau thì đến rốt sau thì Đức Phật dạy cái pháp nó vi diệu hơn, nói đến cái chỗ mà cái chi kiến Phật, Phật tánh, thì đến cái chỗ đó là nó là đánh thức cho tất cả mọi người. Giống như bây giờ có người ngủ họ nói mớ, mình đánh thức cái họ tỉnh là họ hết nói mớ. Cũng như vậy Đức Phật đánh thức bằng một cái câu là phi thường. Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Đó, như vậy là vì một cái nhân duyên ra đời khai thị, nhận ra được cái chi kiến Phật rồi, tất cả quý vị thấy rằng các pháp thế gian nó là hư giả hết, nó không có gì thiệt hết. Ở mình mê mình thấy vậy thôi quý vị. Đến khi mình giác rồi đó là thấy thế gian này không có gì hết. cái thân này á, mình cứ tưởng nó là thật, rồi cái mình đau khổ vì nó. Nhưng mà quý vị dùng quán chiếu, hay là quý vị đến lúc nào đó quý vị thấy một cái nó thật hơn cái thân này, đó là một cái tâm mà nó an lành. Cái tâm an lành đó thì nó tự nhiên là mình giải thoát. Quý vị biết tại sao mà mình không có thể nào mà thoát ly được? Mình không có thần thông, mình không có diệu dụng, mình không có trí tuệ, là bởi vì á là mình bị câu thắt cái tâm của mình. Ở đây nói chuyện là cái tâm mình nó câu thắt như thế này. Từ nơi cái tâm của mình á, rồi nó phát ra ngoài 6 cái căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 6 căn này đó nó tiếp xúc với 6 trần. Khi tiếp xúc với 6 trần á thì nó sanh cái phân biệt, hơn thua, và nó cứ giữ mãi như thế. Giống như cái con mắt của mình á là nhìn tất cả vạn tượng, thì cái ngã chấp nó đó thì cứ cho là cái thấy đó là mình. Rồi mình nghe hết tất cả âm thanh, rồi mình cứ cho cái nghe đó là mình. Nó như vậy. Rồi từ cái mình này đó, nó phải kiếm một cái gì để bồi bổ cho cái mình này, cho nên nó phải kiếm với 6 trần. Cho nên mình dính ở nơi 6 căn đó, 6 thức nó dính vào trong đó. Cho nên mình không có buông được cái đó. Cho đến lúc nào mà quý vị 6 căn này quý vị thấy là không luôn, rồi 6 trần cũng không. Mà 6 căn không thì 6 trần không thì 6 thức đâu có phát sanh được. Cho nên chư tổ hay nói là 6 cái không đồng mu đó, tức là 6 căn với 6 trần mà nó mình không có cho nó liên lạc với nhau bởi 6 thức. Quý vị mà buông được 6 căn thì tự nhiên 6 căn này trở thành 6 thần thông. Nó như vậy là mình tự nhiên mình giải thoát được sanh tử. Mình thấy tại sao mà các thiền sư á, là các ngài đến lúc các ngài ngồi tịch một cách nó khỏe lắm. Ngày xưa mình không biết, mình tưởng là mình phải tập. Ngày xưa nhất là mình vào trong thiền viện, mỗi lần mà đọc sử thiền sư các ngài đi dễ quá, cho nên bữa nào ngồi thiền cũng ráng nín thở coi. Mình nín thở để coi lúc mình nín thở mà lúc mà mình gần chết á, mình có đi được như các tổ không. Mình tưởng là mình nín thở được là mình ngon, không phải. Cái chỗ mà các ngài ra đi á, là các ngài không phải là các ngài tập nín thở như mình, mà đây là cái chỗ giác ngộ. Nghĩa là ở nơi cái tâm mà không có còn dính bất cứ một cái gì hết, cái thân này cũng không có bám víu, rồi các pháp cũng không có bám víu gì hết, tự nhiên nó buông là đi lúc nào cũng được thôi. Chứ không có phải mình ráng tập cho nín thở, không? Mình chưa giác ngộ thì mình thấy cái gì tự nhiên nó còn có cái ngã chấp trong đó mình không có thấy. Nhiều khi cái ngã thô thì mình thấy, nhưng mà cái ngã tế mình không có thấy, nó cứ thầm thầm ở trong đó, nó cứ nói cái này là mình. Giống như bây giờ quý vị ngồi, bữa nào tâm của mình quý vị yên, quý vị thấy yên rồi, cái mình nói cái này cũng là mình mà thầm thầm ở trong đó, là cái tâm yên đó là mình. Mình thấy nghe hiểu biết cái gì mình cứ là mới gán mình vào ở trong đó, cho mình không có lột xác được. Khi nào mà quý vị lột hết tất cả những cái đó rồi, tự nhiên là giải thoát, mình ra đi mình tu hành nó nhẹ nhàng. Mình thấy tại sao mà chư Phật chư tổ mà các ngài đi xuống những cái cảnh giới địa ngục hay lên cảnh giới thiên đàng mà các ngài không có đau khổ đau đớn như bao nhiêu chúng sanh. Còn mình thì ở cảnh giới nào mình cũng khổ, bởi vì mình cái gì mình cũng vướng mắc hết, cái gì mình cũng vướng bận. Cho nên cái đó là cái chỗ nó câu thắt mình, nó kéo mình vào ở nơi cái trần cảnh hiện tại, nó kéo mình vào với cái thân ngũ uẩn này. Mình không thể nào một phen mà mình tách được, mình giác ngộ, mình thấy nó là không hết, thì tự nhiên là mình ra đi bất cứ lúc nào, lúc đó quý vị mới thực tình hết khổ. Còn thiệt ra thì mình thấy là cái cuộc sống mình cứ tưởng như thế là nó đủ rồi. Giống như bây giờ quý vị tu hành được khoảng chừng đó, quý vị nghĩ tu như vậy là đủ rồi, không cần thêm gì nữa, hay là mình cứ tu vậy thôi. Nhưng thật ra ngày nào mà tất cả quý vị chưa giác ngộ được thì ngày đó là mình vẫn còn đau khổ. Chư tiên ở trên trời mình tưởng là hạnh phúc, nhưng mà thật ra chư tiên ở trên trời cũng khổ ghê lắm. Ngày xưa mà mình đọc kinh mình nói là cái cõi trời tứ thiên vương gần nhất, nhưng thật ra nó còn có cõi trời là hương trí nhang. À, quý vị nào mà hay cúng hoa cúng bông rồi có cái tâm lành hướng Phật đó, quý vị được sanh lên cõi trời đó. Cõi trời đó thì chư thiên ở trên đó thì chỉ ăn trái cây không à. Khi nào mà đói thì tự nhiên có những trái cây rất là thơm, rồi ăn xong rồi cứ đi chơi, tuổi thọ sống 200 năm, nhưng mà đến khi chết khổ lắm quý vị. Những hiện tượng đó, có hai cái hiện tượng nó xảy ra ở cõi trời này. Ở khi chết tự nhiên cái hoa héo, họ hay đội hoa đi chơi, kết hoa, cài hoa rồi vậy đó, sống rất là nhàn nhã. Hoa héo rồi bắt đầu là họ đau khổ, tự nhiên họ không có thích là sống ở trong cái cung điện của họ nữa, rồi họ phải đi ra ở chỗ vắng. Rồi có các tiên nữ đồ đó, những người thân đó, chư tiên chung với nhau, thấy người đó hoa héo rồi thì trong người nó phát ra cái mùi hôi, phát ra mồ hôi rồi đó, bắt đầu là hôi. Thì thường thường á, chư tiên ở trên đó họ thơm, họ sạch lắm, mà khi mà mình mà phát ra mồ hôi rồi cái họ tránh xa, thấy mọi người xa mình rồi bắt đầu là đau khổ, đau đớn vô cùng, đau đớn rồi chết, rồi phải đọa vào trong những cái cảnh giới tùy theo. Cho nên nếu mà họ thấy mọi người xa mình đó, mình càng tức càng khổ đó, thì lại càng sanh về cái cảnh giới càng khổ nữa. Nên không có Phật pháp, cho nó không có Phật pháp. Rồi nói đến cõi trời Tứ Thiên Vương á, thì tuổi thọ được 500 tuổi, nhưng mà đến khi chết rồi đó thì cũng khổ như vậy, không có sung sướng gì hết. Nhưng mà cái cõi trời này á, thì sanh ra từ cái bắp vế, cũng có tiên mẫu, tiên phụ đàng hoàng mà sanh ra từ cái bắp vế. Còn cõi trời mà hương trí nhang đó là sanh ra từ nách của tiên mẫu. Nhưng mà đến cái cõi trời mà tam thập tam đó là sanh ra từ ngón tay. Tự nhiên cánh tay của tiên mẫu đó là phát ra nở, có một cái cành hoa từ nó nở từ cái ngón tay. Thì lúc đó thì tiên đồng ở trong đó 7 ngày, ở trong 7 ngày thôi sanh ra tiên đồng, thì chư tiên lại cũng ăn mừng giống như bếp đê mình vậy, rồi tự có cung điện cũng sống. Thì như vậy đó, thì đến lúc mà họ sung sướng chừng nào, cái thời gian thì nó lại nó không thật quý vị, nó trôi qua rất là nhanh. Mình thấy nhiều khi chư tiên á, là sống một ngày của họ là có thể bằng 50 ngày, cõi trời gần nhất ở dưới này 50 năm, nhưng mà thoảng chốc thì nó cũng hết tuổi thọ thôi, đau khổ vô cùng. Rồi xuống cái cảnh giới địa ngục. Ngày xưa mình học Phật pháp, mình cứ tưởng là cảnh giới địa ngục là những cái nhà tù giống như trên nhân gian. Mình cứ nói nhân trần gian này cũng có những cái gọi là địa ngục trần gian, quý vị, là giống như nghe nhà tù và địa ngục. Thật ra không có phải địa ngục, cái cảnh đó chỉ là cái nhẹ nhàng thôi, chứ thật ra cảnh giới địa ngục khổ lắm. Rồi cái mình tưởng ở dưới 18 tầng địa ngục, có thì mỗi tầng địa ngục đó thì có những cái chúng sanh ở trong đó bị tù tội trong đó, nhưng thật ra trong kinh diễn tả thì nó không phải vậy. Chúng sanh địa ngục có cái thân tướng đàng hoàng, chứ không phải là không có thân tướng, mà cái thân tướng của họ nhìn ghê lắm. Trong kinh diễn tả, nếu một chúng sanh trần gian thấy một chúng sanh địa ngục là chết liền đó, sợ. Bàn chân của họ đó là nằm ngược phía sau, màu sắc của họ đó là gọi là do sở ái mà sanh ra màu sắc. Ví dụ như là khi cái người mà giết người khát máu, họ thấy cái màu đỏ họ rất là sở ái của họ. Khi chết xuống thì tự nhiên cái thân họ đỏ ao à. Họ sẽ có những cái người đồng nghiệp với nhau, họ sống chung một cái tập thể, không có tù tội gì hết, không có gông cùm. Nhưng mà cái hiện tượng xảy ra như thế này, mỗi lần mà chúng sanh địa ngục họ đói đó quý vị, cái họ đói họ khát, khi mà khát nước á, tự nhiên họ thấy cái nước đồng sôi, mà họ cứ tưởng là cái nước đó là nước uống, nước đồng sôi ùn ụt vậy đó. Cái họ tới, cái họ xúm nhau họ uống, mà uống vô là ruột gan cháy hết, chết, chết rồi sống lại. Rồi đến khi mà họ đói, tự nhiên họ thấy một cái cảnh tượng là rất là nhàn nhã, cũng có cây vườn, có trái cây, hoa đẹp lắm. Cái họ nhào vô đó họ chơi để hái trái cây. Nhưng mà tất cả những người họ tập trung nhào vô để mà chơi, để hái trái cây ăn đỡ đói đó, thì tự nhiên tất cả cái cây đó biến thành gươm giáo hết, nó đâm xé tan ruột hết. Khi mà giống như một cái cạm bẫy, lúc đó đó tất cả những cái chúng dân ở đó, bị tất cả những quỷ sứ mà khi mà bị vào trong cái cạm bẫy đó, họ sẽ dùng dao, dùng giáo, dùng mát đâm chặt chém ra tan nát thân thể hết. Rồi xong rồi trở lại, rồi cũng một cái kiếp sống, quay làm cái kiếp sống từ đầu, rồi lại bị những cái hiện tượng như vậy. Tức là cái cõi địa ngục là có một cái cõi chúng dân sống đàng hoàng, chứ không phải là mình nghĩ những người trên này là tù tội, mình sanh vào cảnh giới gọi là thọ sanh, là rất là kinh khủng, ghê sợ dữ lắm. Nên cái người nào mà tạo tội thì sanh về cảnh giới địa ngục thì rất là sợ. Mình làm phước á, thì mình sanh lên cái cõi trời hưởng phước, thế rồi cái phước nhiều đó, đến khi hết phước rồi mình cũng khổ vô cùng. Giống như là quý vị thấy cái người nào mà giàu có thì khi mà họ mất họ khổ hơn là cái người nghèo, bởi vì có nhiều thứ họ thụ hưởng quá mà họ chưa thụ hưởng xong, có nhiều thứ còn thèm muốn quá mà họ chưa làm hết. Mà quý vị thấy cái thèm muốn á, thì đâu có bao giờ nó dừng lại được, nên nó như thế, nên là nó càng khổ đau. Nên sống ở nhân gian này, nếu mà quý vị không có giác ngộ được, sống ở góc độ nào quý vị cũng khổ hết. Còn nếu mà quý vị mà giác ngộ thì tự nhiên ở cái góc độ nào cũng hạnh phúc hết. Thì trong tam giới này đó là quý vị ra vào độ chúng sanh. Cho nên thật ra nếu mà quý vị mà không có cái quyết tâm, quyết lòng để mà tu hành thì cái điều này là cái điều rất là dở, nó uổng đi. Khi mà Đức Phật ra đời đó thì Ngài đi bảy bước. Sau cái đi bảy bước đó, cái nợ Ngài nở cái nụ cười. Thì Đức Phật nói với Bồ Tát Đức Thắng đó, sở dĩ mà Như Lai mà nở cái nụ cười đó là Như Lai thấy như thế này. Lúc đó thấy tất cả mọi người đều sanh cùng thời với Như Lai, cùng phát tâm Bồ Đề, cùng chung với Như Lai, mà bây giờ vẫn còn lăn lộn đau khổ cùng cực. Còn Như Lai đã giác ngộ rồi. Ngài nở cái nụ cười, cười đó không phải là Ngài mỉa mai, nhưng mà cái nụ cười Ngài thấy, ủa sao lạ như thế. Cùng phát tâm Bồ Đề, rồi cùng tu với Ngài ngày xưa, mà bây giờ gặp lại nơi đây, mà toàn là những chúng dân rất là đau khổ, không có biết đạo, không hiểu tu. Thì nhiều khi mình cứ nghĩ là mình mang cái thân tướng hiện tại cái kiếp này, mình tưởng là chắc gần lắm, nhưng mà thật ra có thể mình đã phát tâm tu hành đã lâu lắm rồi, nhưng mà mình không có chịu tu, cho nên là cứ lang thang như vậy. Rồi cũng vì cái cuộc sống, vì cái môi trường, vì cái hoàn cảnh, mình không thể nào mà mình bứt ra được, mình không thể nào mình quyết lòng, mình hết lòng mình tu. Chứ còn không thì thôi là mình cứ nói tại sao mà mình căn cơ mình hạ liệt quá. Thiệt ra mình đã phát tâm lâu lắm rồi. Có Phật tử tâm tịnh êm dịu cũng lợi căn, nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì hàng Phật tử này nói kinh Đại Thừa đây. Tức là cũng có những Phật tử tâm rất là an tịnh, cái cũng có lợi căn ở nơi vô lượng Đức Phật, tức là ở nơi chư Phật đã phát tâm tu hành, nhưng mà cái giải đãi rồi không có tinh tấn, nhưng mà có cái lợi căn, cho nên là Ngài nói cái kinh Đại Thừa này để mà giác ngộ. Ta ghi cho người đó đời sau thành Phật đạo bởi thâm tâm niệm Phật tu trì tịnh giới vậy. Tức là Ngài cho những cái người đó đời đời, tức là Ngài thọ ký đó, những người đó sau này sẽ thành Phật đó, bởi vì thâm tâm niệm Phật. Cái chữ niệm Phật này đây đó là quý vị phải hiểu rõ, bởi vì Phật đây tức là Phật tâm. Nó là niệm Phật, tức là chứ niệm là nhớ. Bởi vì nó có hai cái cách niệm. Quý vị thường quý vị niệm Phật đó là quý vị niệm bằng tướng Phật, ít khi nào quý vị niệm bằng tâm Phật đó. Ví dụ như những người họ tu tịnh độ, họ cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, họ niệm như vậy đó là họ niệm tướng Phật, mà họ không niệm được tâm Phật. Quý vị biết thế nào gọi là niệm tâm Phật? Nghĩa là tâm Phật tức là cái tâm thanh tịnh, đúng không? Lúc nào mình niệm tức là nhớ, tức là cũng nhớ cái tâm thanh tịnh của mình. Đó là cái điều quan trọng nhất. Mà thưa quý vị, thường thường mình niệm bằng thức tưởng, ít khi nào mình niệm bằng trí, bằng tâm, đúng không? Hai cái này khác nhau. Ví dụ như bây giờ là mình khởi tâm niệm Phật, đó là niệm bằng thức tưởng, mà thức tưởng thuộc về tướng và cái sanh diệt, mà mình không có niệm được cái tâm Phật. Niệm được tâm Phật tức là niệm được cái tự tánh thanh tịnh tâm, tức là cái tánh giác ngộ của mình đó, cái tâm giác ngộ của mình. Nếu mà quý vị niệm được như vậy đó là quý vị mới thực sự là niệm Phật. Bởi vì Phật là vô tướng quý vị, Phật là không có tướng. Nếu dùng mắt thấy ta, dùng tai nghe ta, người đó đã hành đạo tà rồi. Tức là nếu mà quý vị dùng mắt, dùng tai mà quý vị có thể mà thấy mà nghe được Phật đó thì hoàn toàn là không phải Phật. Thì như vậy đó, quý vị niệm Phật ai nghe? Nhiều người nói tôi niệm Phật để cho Phật nghe, Bồ Tát nghe là mình có hiếu. Nhưng mà thật ra Phật Bồ Tát không nghe như thế, và mình niệm cũng không bao giờ tới được. Cho nên bởi vì đó là Phật vô tướng. Vô tướng thì phải dùng tâm vô tướng để mà niệm. Thưa quý vị, nếu mà dùng tâm mà vô tướng á thì làm sao niệm? Đó mới là cái chỗ vô niệm, là nó là cái sẵn nơi chúng ta. Đây gọi là tri kiến Phật, đó là cái tâm nó, tâm nó thanh tịnh đó, đây mới gọi là cái niệm Phật thực sự. Chứ còn không, mình chỉ niệm được cái tướng thôi mà mình không niệm được cái tánh Phật. Hạng này nghe thành Phật, rất mừng đầy khắp mình. Phật biết tâm của kia, nên vì nói Đại Thừa, Thanh Văn hoặc Bồ Tát, nghe ta nói pháp ra, những đến một bài kệ đều thành Phật không nghi. Tức là một cái bài kệ mà quý vị ứng dụng được là thành Phật không có nghi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái kinh điển Đại Thừa rất là xuất cách đó. Bởi vì hàng thanh văn mà duyên giác á, và là đoạn chủng tánh Phật, tức là không phải là cái người gọi là thừa đương. Giống như là có một quốc vương, ông vua này đó là ổng có 1.000 người con, mà 1.000 người con này đó là không có tướng làm vua. Thì nhưng mà 1.000 người con này đã lớn và trưởng thành rồi, nhưng mà không thể nào đảm nhiệm được cái chức chuyển lưng thánh vương. Thì đến một cái lúc nọ thì tự nhiên là hoàng hậu mới mang thai, mà khi mang thai mới ra đời đó, mới ra đời thì có đủ cái tướng làm chuyển lưng thánh vương. Thì vị vua này mới thấy đó là cái người con này đó, thì mới không làm thái tử để làm kế vị ngôi vua. Thì như vậy đó là cái người này đó là được bao nhiêu vị quan cận thần hộ vệ hộ trì để mà sau này lên làm vua, bởi vì là thái tử mà. Còn những cái vị kia cũng là người con của Phật, cũng là người con của ông vua, nhưng mà lại không có tướng làm vua, cho nên được không được trọng, không được quý. Thì ở đây cũng như vậy đó, hàng thanh văn duyên giác tuy là đã giác ngộ rồi, nhưng mà các ngài không phát tâm Bồ Tát, không phát tâm làm Phật, thì như vậy đó là không phải là cái người gọi là thừa kế được. Còn nếu mà tất cả quý vị đó mà phát tâm Đại Thừa cầu thành Phật, mặc dù còn nhỏ thôi nhưng mà vẫn được sự ủng hộ của Long Thiên hộ pháp. Cho nên đó là quý vị thấy đó là cái năng lực của cái người phát tâm Đại Thừa đó là nó rất là phi thường, rất là dũng mãnh. Cho nên làm sao mà quý vị phát được cái tâm mà Đại Thừa đó dũng mãnh phổ độ chúng sanh. Bởi vì cái tinh thần đó là của Bồ Tát Đạo đó, là các ngài ở trong sanh tử, các ngài không có cầu Niết Bàn. Còn thanh văn duyên giác á, là cầu Niết Bàn, tịch tỉnh. Bồ Tát thì không có cầu Niết Bàn. Cái tâm Bồ Tát rộng lớn như thế này, tức là nếu mà có một chúng sanh mà các ngài có thể độ, dù rằng các ngài vào trong cảnh giới địa ngục, nhưng mà các ngài vẫn độ người đó. Vào thời Phật Nhiên Đăng đó, là có một cái vị Bồ Tát, một vị thiền gia thiền sư đó, tên là Đại Bi, cùng 500 người đi tìm ngọc, ra biển tìm ngọc. Thì khi mà ra biển tìm ngọc đó thì mang về rất là nhiều châu báu, thì trên chiếc thuyền lớn. Thì lúc đó đó là có một cái người đại gian ác, tức là chuyên làm những cái chuyện mà cướp của giết người trộn lẫn ở trong đó. Thì nó chờ khi nào đó là tìm được vàng ngọc xong thì trên đường về đó thì nó sẽ giết hết những cái người đó để lấy hết cả một cái chuyến tàu đó là toàn là ngọc và châu báu không. Thì đêm đó đó là thiền gia đó là đang nằm ngủ, tức là thiền gia đó bị tên là Đại Bi đó thì đang nằm ngủ, thì lúc đó đó là thần biển thì mới báo mộng, mới nói trên thuyền có cái người đó và sẽ giết hết 500 người để lấy ngọc. Thì lúc này đó là khi mà Bồ Tát tỉnh dậy, tiền thân Bồ Tát đó tỉnh dậy đó thì trong lòng mới phân vân không biết phải làm như thế nào. Tại vì nếu mà để cái người đó còn sống đó thì họ sẽ giết hết 500 người này, mà nếu mà giết 500 người này đó là sẽ đọa vào trong cảnh giới địa ngục thì không biết bao giờ mới ra khỏi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui rồi đó thì Bồ Tát mới quyết định, mới dùng một cái cây mâu đó để mà đâm chết cái người kia. Khi cái người kia chết rồi đó là được sanh lên cõi trời, chết mà được sanh lên cõi trời. Còn nếu để người kia sống mà họ giết 500 người đó thì họ xuống cảnh giới địa ngục. Cho nên đó, Bồ Tát lúc đó phát cái tâm như thế này: nếu mà phải làm một cái chuyện đó, giết cái người đó để vào trong cảnh giới địa ngục, Ngài cũng cam tâm. Đây là cái tâm lượng Bồ Tát. Thứ nhất là cứu 500 người kia, thứ hai nữa không muốn cho người này sanh vào cảnh giới địa ngục. Thì đây là cái tâm lượng Bồ Tát. Thì như vậy mới giết người kia. Cho nên lâu nay quý vị hay nghe cái câu chuyện là tiền thân Bồ Tát giết cái người và cứu những người trên đò đó, hay là vào thời Phật Nhiên Đăng. Thì như vậy đó là Ngài đã thực hiện một cái điều đó. Thì 500 người kia khi mà thoát nạn đó thì phát khởi tâm Bồ Tát, tức là 500 người đó ở hiền kiếp đều thành Phật hết. Thì như vậy một lúc đó là độ cái người kia, một lúc độ cả 500 người trên thuyền. Thì như vậy đó là cái tâm lượng rất là hy hữu và phi thường. Nhưng mà cái tâm Bồ Tát phát khởi dõng mãnh rồi đó thì đối với cái nghiệp quả đó là các ngài làm chủ hoàn toàn. Nghĩa là thí dụ như bây giờ là cái tâm của mình á mà nó rộng lớn thì đối với cái nghiệp quả của mình á là mình làm chủ được. Còn cái tâm của mình á là cái tâm nhỏ hẹp thì cái nghiệp quả mình làm chủ không được, mà bị cái nghiệp quả đó nó làm chủ mình. Ví dụ như á là bây giờ bữa nào quý vị đau bệnh, quý vị đau bệnh, nhưng mà đó quý vị đó nghĩ rằng đó là cái thân này đó là của mình thì quý vị là đau khổ ghê lắm. Nhưng mà quý vị thấy cái thân này nó không phải là của mình nữa thì nó không có gì là phải khổ cả. Thì như vậy đó là cũng là bệnh đó nhưng mà mình không có khổ, mà bởi vì là mình thấy mình là nó to hơn cái thân này. Cái tâm của mình nó là nó như hư không, nó rộng lớn. Thì bây giờ cái thân này có bệnh hay không bệnh cũng không thành cái vấn đề. Thì như vậy tất cả những cái nghiệp nhân, nghiệp quả đó đó, nếu mà quý vị đã thoát ly được á, là quý vị trở thành một cái phương tiện để mà phổ độ chúng sanh. Là quý vị là thị hiện thân bệnh hết, chứ không phải là quý vị bệnh thiệt nữa. Bởi vì cái thân này không phải là mình, nó là ảo quá mà, phải không ạ? Quý vị đã trở thành là một cái gọi là thị hiện thân bệnh, giống như là di ma hiện bệnh vậy đó. Tức là Bồ Tát Di Ma Cực hiện bệnh để mà thuyết pháp thôi, chứ không có phải là cái bệnh đó là nó mang đến cho mình đau khổ, mà là cái phương tiện. Ví dụ như bây giờ thấy cái người đó họ tu rồi tại sao là bệnh, giống như bây giờ quý vị thấy sư ông Trúc Lâm bây giờ bệnh như vậy. Bây giờ quý vị nếu mà bằng cái tâm phàm phu mình nói ủa sao tu đến già là còn phải bệnh như thế, nhưng mà thật ra đây là một cái mà gọi là hiện bệnh. Mặc dù là cái nghiệp nhân nghiệp quả đối với các ngài thì không phải là cái vấn đề, đã liễu thoát hết trơn rồi, nhưng mà đó là hiện cái tướng bệnh để mà nhắc nhở cho tất cả hàng môn hạ thân này là bệnh đó, tụi con phải ráng tu, chứ không thôi về già tụi bệnh khổ lắm, ráng tu cho giỏi. Đó là cái sự mà mình thấy là rồi cái đệ tử con cháu đò thấy sư ông tu sao bệnh sợ quá ráng tu giải thoát, phải không ạ? Thì như vậy đó là ngày xưa còn khỏe thuyết pháp, bây giờ hiện bệnh cũng đang thuyết pháp. Cho nên là hòa thượng vẫn đang thuyết pháp bình thường. Nhiều người nói, nhiều người không hiểu thì họ nói, nhưng mà thật ra thì đây là cái tâm hạnh của Bồ Tát, mình không hiểu được quý vị. không thể nào hiểu được cái tâm hành của Bồ Tát. Từ từ cái hiện tượng mà khi mà Đức Phật là dùng cái cây mâu đó là để mà đâm chết cái người đó, đó thì đến cái hiền kiếp này Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngài chuyển cái nghiệp nhân nghiệp quả đó nó rất là phi thường. Bữa đó có 20 thanh niên, một cái băng đảng 20 thanh niên nó quậy phá, rồi có 20 thanh niên con nhà trưởng giả mới gom lại rồi mới để giết 20 người kia. Thì họ đang tìm đuổi giết, thì 20 người kia yếu thế mới chạy lạc vào trong tinh xá. Thì lúc đó thì 20 người này đó mới rượt theo vào trong tinh xá, thì lúc đó Đức Phật đang ngồi thuyết pháp. Thì ngay lúc đó, đó là thấy Đức Phật thì tự nhiên cái lòng mà hiếu chiến họ không còn nữa. Thì ngài không có nói, lúc này thì ngài không có thuyết pháp. Thì lúc đó có một cái cây mâu xuất hiện, tức là cái cây mâu đó bằng vàng xuất hiện. Nó xuất hiện ở gần Đức Thế Tôn, nó có chĩa vô Đức Thế Tôn không à. Cái lúc đó đó thì ngài Mục Kiền Liên mới nói, để con dùng thần thông tới nhổ cây mâu này đi. Ngài Mục Kiền Liên mới tới dùng thần thông tới nhổ cái cây mâu đó mà nhổ không có được. Nhổ không có nổi. Ngài Mục Kiền Liên mới nói, thưa Đức Thế Tôn, chẳng lẽ thần thông của con là giờ không có, mất tiêu hay sao? Đức Phật mới nói, dù cho cả vô số người giống như ông cũng không thể nào nhổ cái cây mâu này nổi. Đây là một cái duyên xưa của Như Lai. Đức Phật ngài mới bay lên cõi trời Tứ Thiên Vương, cây mâu này nó bay theo. Đức Phật là bay xuống một cái cảnh giới thật xa vô số thế giới, thì cây mâu này cũng đi theo. Và Đức Phật trở lại giống như một lực sĩ mà duỗi cánh tay ra bay đi trở lại, cây mâu này nó biến mất, nó cứ rượt theo Đức Thế Tôn. Và khi Đức Phật ngồi đó thì nó cứ hướng cái mũi đó nhắm Đức Thế Tôn, nó muốn làm gì đó không biết. Đây là cái nghiệp quả ngày xưa. Thì Đức Phật mới nói đó, thôi bây giờ là để ta phải là giải cái nghiệp quả này. Ngài mới đưa cái chân ra, cây mâu nó bay rồi nó đâm cái chân của Đức Như Lai, xong rồi nó tan biến. Như vậy đó, là khi mà cái chuyện đó đó xảy ra đó, thì Như Lai mới kể một cái đoạn nhân duyên quá khứ, là cái nghiệp quả nó theo, nó khiến con người ta phải đau khổ như vậy. 40 người đó liền giác ngộ. Họ giác ngộ, họ phát tâm, họ tu hành, đều xuất gia hết 40 người, sau này chứng quả La Hán hết. Thì như vậy là cái nghiệp quả của Bồ Tát là có thể làm chủ được hết. Muốn nó xảy ra lúc nào cũng được, nhưng mà tất cả những cái đó đều là phương tiện phổ độ chúng sanh. Cũng như chúng ta, ví dụ như bây giờ quý vị bệnh đau ở trong nhà, con cháu rồi thấy là mẹ mình lớn, cha mình lớn bệnh đau, nhưng mà không có khổ gì hết. Thì đây đó là cũng là cái bài pháp. Sợ con cháu nói bây giờ mình không có tu, về già mình cũng bệnh như ba má mình, thôi bây giờ mình ráng mình tu, mà nhờ ba má mình tu mà bệnh không khổ. Chứ còn á, nếu mà mình mà không tu bệnh là khổ lắm. Bây giờ chưa giác ngộ, lúc nào gặp chuyện gì đó lớn lên giác ngộ, nghĩ lại giác ngộ. Nếu mà ở thế gian này tất cả chúng sanh đều không bệnh hết thì họ không có tu được. Nếu thế gian này đó mà tất cả mọi người đều sống thật lâu thì họ tu cũng không được. Cho nên tất cả chư thiên ở cõi trời, nhất là cõi trời tâm thập tam, mỗi chư thiên mà họ chết đó, thì lúc đó đó là Đế Thích cùng với thị nữ dùng tiếng phạm âm mà nói như thế này: ở cái thế giới ta bà này đó là cái chỗ sanh ra cái công đức. Thế giới ta bà này là cái chỗ sanh ra cái công đức, để rồi đó rồi trở lại lên cõi trời. Cho nên là đừng có tham luyến và đau khổ quá để lạc vào cái cõi khác. Nếu mà bởi vì là do sân hận đau khổ khi mà mất hết những cái hưởng lạc hưởng phước trên cõi trời đó, là dễ sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và sanh vào đó rồi đó là tu không có được. Thì bây giờ là cứ xuôi theo dòng nước, hết phước thì thôi trở xuống nhân gian làm phước, mà khi xuống nhân gian làm phước rồi trở lại lên trên cõi trời hưởng phước rồi xuống nữa. Thì như vậy đó, là bởi vì cái cõi này đó là dễ làm phước, dễ tác thành công đức, mà thành Phật được cũng từ nó cái cõi này. Cho nên nhiều Phật tử họ sợ cái cõi này. Bởi vì sao mà sợ quý vị? Quý vị biết tại sao mà Phật tử thường hay sợ cõi này, muốn sanh đi cõi khác không? Bởi vì thấy cõi này là bệnh là sợ, sợ bệnh, sợ cái cõi này là vô thường, sợ cõi này là uế trược, rồi chết, sợ quá, tuổi thọ lại ngắn nữa, vô thường sợ. Cho nhiều khi quý vị đó là muốn sanh lên cái cõi khác để cho mình không có bệnh có khổ như thế. Nhưng mà đâu có biết rằng nếu mà mình mà không bệnh không khổ mình không có tu được quý vị. Nói thẳng ra đó, có bệnh có khổ sống như sống ở nhân gian này, hiện tại đây quý vị cũng có bệnh đó, có đau có khổ, có buồn thương giận ghét, và quý vị biết là mình có thể mình chết bất cứ lúc nào đó, nhưng mà biểu tu quý vị cũng kêu từ từ rồi. Như vậy đó thì hỏi làm sao mà những cõi khác tu được quý vị. Mình không có cái giọng mảnh, mình cứ giải đãi à. Nếu mà mình có thể phó thác cho một cái người nào đó để mà cái người đó có thể làm giùm mình đó, là quý vị nguyện quý vị phó thác liền đó. Quý vị phó thác cho Phật, cho Tổ, cho Bồ Tát, cứ mong là Phật, Tổ, Bồ Tát thương mình, phải lo cho mình giống như là mẹ mà thương con mà cho. Nên quý vị thấy đó, ta nói con hư tại mẹ, con cái mà cưng quá trở thành cậu ấm, đúng không ạ? Nó không trở thành một cái con người mà như mình muốn được, cái gì cũng thương, cái gì cũng lo hết. Cho nên quý vị thấy đó, những ông hoàng bà chúa mà sanh ra những đứa con đó là lúc nào cũng là dễ dàng sanh cái tâm là cống cao ngã mạn, có người khác không có ra gì hết. Ồ, như vậy. Trừ trường hợp Bồ Tát tái sanh vào trong cái cung vua vậy thôi, chứ những đứa con mà nhà giàu thì nó hư hết, nó không có. Cho nên bây giờ quý vị thấy những cái xã hội mà nó kém phát triển, con của những cái ông mà lớn rồi vậy đó là toàn là những người rất là quậy, là họ không có cái họ không có sợ ai hết, bởi vì nghĩ cha mình có quay quyền lực quá, có gì cũng đâu có sao, đúng không ạ? Còn dân thường có gì á là bị tù tội ghê lắm, rồi đau khổ ghê lắm, bị đánh đập ghê lắm, cho nên họ sợ, cho nên trở thành những con người rất là đàng hoàng, đúng không ạ? Bởi sợ mình mới tu được, chứ còn mà mình không có sợ là mình tu không có được. Biểu mình giác ngộ, bây giờ nếu mà Phật Bồ Tát mà có bưng mình để trên hoa đó là biểu mình giác ngộ, mình có giác ngộ được không ạ? Nói thôi vậy mừng rồi, có Phật Bồ Tát lo rồi mình lo chứ nữa. Nhưng mà thưa quý vị, đó là tâm nghiệp á, là nó ở đâu? Ở sâu thẳm trong cái tàng thức của mình, những cái nghiệp nhân nghiệp quả trong cái khối tàng thức của mình đó, thì làm sao mà Phật Tổ mà có thể giúp được? Kể cả quý vị thấy đó là Đức Phật đó là ngài có ba việc làm được, mà ba việc Đức Phật làm không được. Ngài có thể độ hết tất cả chúng sanh, nhưng mà vô số chúng sanh độ bao giờ mới hết? Đâu có được. Ngài có thể chuyển được hết tất cả nghiệp quả, nhưng định nghiệp chúng sanh ngài làm cũng đâu có nổi, đúng không ạ? Không có những cái mà Đức Phật, rồi Đức Phật độ hết tất cả chúng sanh mà cái người không duyên với Đức Phật, Đức Phật độ cũng không được. Có bà già mà bà già rất thân với Đức Thế Tôn đó, là cái người quản gia của ông, nhà ông Cấp Cô Độc là thân lắm, là đâu có phải là xa lạ gì đâu, mà mỗi lần nhắc đến Phật á là bà không có tin. Mỗi lần Đức Phật mà đến nhà mà phó trai rồi đó là bà lo hết tất cả việc, là bà trốn, mà bà không bao giờ bà nghe pháp, gặp Phật bà không bao giờ bà tin trơn á. Nhiều khi bà nghĩ trong lòng nữa, không biết ông chủ của mình á là có chánh kiến hay không, mà lại mang hết của cải cho cúng dường hết cho Đức Thế Tôn. Kể cả ông Cấp Cô Độc đó thì ổng từ bi lắm, cho nên ổng không có đuổi những cái người nào mà không hài lòng. Tự bả làm việc rất là chu toàn, rồi cũng không biết làm sao mà để cho bả giác ngộ được nữa, trên cầu thỉnh Đức Phật. Đức Phật mới quán chiếu vòng vòng, nói mình cũng độ được đâu, là chỉ có Lao La mới độ được thôi. Ngộ như vậy, Lao La nhỏ xíu à, sao độ được cái bà quản gia của nhà ông Cấp Cô Độc. Bữa đó cái Lao La, Đức Phật dạy thôi con đến độ bà lão đi, thì ngài Lao La sợ lắm, nói con nhỏ xíu làm sao mà con còn sa di mà sao mà Như Lai biểu con đi độ được, kể cả thánh tăng Xá Lợi Phất một quyền liên ngài không biểu con, ai cũng sợ nữa. Nhưng mà thế rồi nghe lời Đức Như Lai rồi cứ đi, nhỏ xíu bụng bịu dễ thương lắm, đi khất thực bưng mình bát canh bả đứng nhà cái đi ngang. Bà thấy sao mà một chút tiểu dễ thương mà thương một cái tình thương đó, nó phát ra từ trái tim giống như là mẹ thương con vậy đó. Cho nên rồi mới mời vô để mà ngồi, để mà là cúng dường cho La Hầu La. Thì La Hầu La cũng theo cái pháp của chư tăng đó, thì khi mà thọ thực xong rồi đó là nói những cái lời chúc phúc, nói câu nào bà nghe thấm câu đó, ngộ như vậy bà chứng sơ quả Tu Đà Hoàng luôn, là cũng nhờ La Hầu La quý vị. Thì như vậy đó là Đức Thế Tôn đó là có những người mà không duyên mà Đức Phật vẫn không có độ được. Đây mới nói là cái nghiệp quả của chúng sanh. Thưa quý vị, cái nghiệp quả của chúng sanh đó, thì cái đó là tự chúng sanh là phải là tự làm thôi, chứ còn không có ai mà có thể mà giúp mình được hết. Mặc dù là quý vị có duyên với người này, có duyên với người kia, nhưng mà biểu quý vị tu là quý vị phải tu thôi. Nên kinh điển là thầy tổ chỉ là cái người cầm đèn cầm đuốc đi, nhưng mà quý vị là phải là đi từ cái đôi chân của mình. Nghiệp nhân nghiệp quả của mình là quý vị phải ráng, quý vị chuyển hóa thôi. Cho anh nãy quý vị hay nói cái câu mà nãy nghe cái câu là về phước chủ mai thầy, đúng không? Phước chủ mai thầy, thật ra nó rất là chính xác. Phước chủ là sao? Nếu mà cái nghiệp của họ mà đến lúc mà nó hết rồi đó thì tự nó hết, là cái phước của họ, cái mạng căn của họ còn á thì hết, chứ không có ông thầy thuốc nào mà giỏi cả. Khi mà cái mạng căn của họ còn, cái phước của họ mà còn đó, thì tự nhiên á là họ tự họ hết bệnh. Đến khi mà cái phước của họ không còn, dù cho có linh dược thần dược gì thì nó cũng tiêu à, chứ không có thể nào mà cứu rỗi được. Hay gọi là cái phước chủ là mai thầy, là do cái phước của cái người đó thôi, là cái phước là nó tính theo cái nhân quả tự người đó thôi à, chứ nó không có phải là do mình cứ nói là phải. Nhiều khi mình cứ đi tìm lục lạo hết người này thầy thuốc này hay, đến thầy thuốc kia hay, nhưng mà thật ra có những cái bệnh đơn giản mà trị hoài không hết. Nhiều khi những cái bệnh mình thấy mắc cười lắm, còn nhiều khi những cái bệnh nặng đó thì uống cái gì bậy bạ nó cũng hết, nó ngộ như vậy. Thì như vậy là quý vị thấy là cái nghiệp quả. Nên là cái giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật là Đại Y Vương là vậy đó, ngài trị gốc cái gốc bệnh. Cho nên là tất cả những cái bệnh, những cái mạng căn của mình mà có tất cả những cái bệnh gì là đó là do những cái nghiệp nhân nghiệp quả quá khứ. Cho nên là thôi mình ráng tu để làm sao mình chuyển được, một là sám hối, còn không mình phải thấy được nó là không hư giả hết, nó tự nó tan biến vào hư vô hết, nghiệp quả nó tự tan đi. Giống như cái bệnh cùi hủi của ngài Tăng Sáng á, cái bệnh cùi hủi của ngài Tăng Sáng, bị cùi hủi là thời bây giờ đâu có chuyện mà bị cùi mà hết đâu. Đến cái thời Hàng Mặc Tử mà còn bị cùi còn chết nữa, đừng nói chi mà cái thời Tổ Tăng Sáng vào cái thế kỷ thứ 6, thứ 7 thì làm sao mà có chuyện thuốc trị bệnh cùi. Không có. Nghe hàng câu ngộ đạo. Đến tổ Đạo Tính, xin thầy dạy cho con cái pháp sám hối. Ngài mới nói đem tội cho ta sám cho ngài, ngay đây ngài giác ngộ. Tổ Tăng Sáng như đệ tử Tổ Huệ Khả. Thì tự nhiên đó là ngài giác ngộ. Khi giác ngộ rồi cái bệnh hủi nó tự hết quý vị. Tại vì khi mà giác ngộ được tri kiến á, giác ngộ được Phật tâm rồi đó, thì tất cả những bệnh căn này á là nó không phải vấn đề nữa. Bởi vì thấy nó không phải là mình nữa, thì tự nhiên á là nó thấy nghiệp quả nó là không, nó tan biến hết, thì tự nhiên là giải thoát. Nên là ngay đó ngài cái bệnh cùi hủi của ngài nó cũng hết, mà không cần phải dùng thuốc gì hết. Tâm của mình nó ngộ lắm quý vị. Tâm nó chuyển thân. Ngày xưa mình cứ tưởng là khi mình mới sanh ra thì mình mới chuyển cái thân, nhưng mà thật ra bây giờ là đến bây giờ nó vẫn chuyển à. Bữa nào quý vị vui thì quý vị ăn ngon ngủ ngon, bữa nào quý vị buồn là ăn ngon ngủ ngon. Mà khi mà quý vị buồn, quý vị giận là đó là nó dễ sanh ra những cái độc tố trong thân, cho nó sanh ra bệnh này bệnh kia. Và khi nào mà tâm quý vị an lạc quan hỷ rồi đó, thì tự nhiên á là nó từ cái tâm an lạc đó trong cơ thể mình nó tiết ra những cái chất, những cái kháng thể, những cái chất mà là, giống như là một cái đội quân mà để mà nó đánh phá hết tất cả những cái bệnh tật trong lòng của mình, như trong cái cơ thể của mình, cho cái tâm an lành của mình á mà nó phát sinh ra một cái năng lực đó, cái tâm an lành. Cho nên cái người bệnh á mà mình vận dụng được cái tâm an lành thì tự nhiên bệnh gì nó cũng mau hết. Còn cái người bệnh chừng nào mình đau khổ đau đớn chừng nào thì cái bệnh nó lại càng lâu hết hơn. Đó là do cái tâm của mình đó, mình chưa có giác ngộ được. Trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp, không hai cũng không ba. Trừ Phật phương tiện nói, chỉ dùng danh tự giả dẫn dắt các chúng sanh vì nói trí huệ Phật. Đó là trong cái mười phương cõi Phật á, là chỉ có một thừa, chỉ có nói một thừa thôi, còn tất cả những cái khác chỉ là cái giả danh thôi, nhưng mà để dẫn dắt chúng sanh. Các Phật ra nơi đời chỉ một việc này thiệt, hai thứ chẳng phải chơn, chọn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Phật tự trụ đại thừa, như pháp của mình đặng, định huệ lực trang nghiêm, dùng đây độ chúng sanh. Tự chứng đạo vô thường, pháp bình đẳng đại thừa, nếu dùng tiểu thừa độ, những đến nơi một người, thời ta đọa sang tham. Tức là nếu mà ngài dùng cái pháp tiểu thừa mà độ chúng sanh đó, là ngài đọa vào cái sang tham. Bởi vì đó là cái thân chứng của ngài đó là đại thừa, cái chỗ Phật thừa. Thì như vậy đó, thí dụ như bây giờ quý vị là có tài sản rất là nhiều, nhưng mà quý vị cứ giữ à, con quý vị cho chút xíu thôi, không có cho nhiều. Thì như vậy đó là có phải là mình do mình tham không? Cha mẹ còn tham, đúng không? Cũng như vậy đó, Đức Phật chứng được cái trí tuệ Phật mà ngài chỉ dạy cái pháp nhỏ thôi. Cho nên đó, ở đây ngài nói đó là nếu mà còn như thế là ngài đọa vào trong cái sang tham, bởi vì ngài chưa nói được việc này. Việc ấy tức không được, nếu người tin về Phật, Như Lai chẳng dối gạt, cũng không lòng tham ganh, dứt ác trong các pháp, nên Phật ở mười phương mà riêng không chỗ sợ. Ta dùng tướng trang nghiêm, ánh sáng soi trong đời, đứng vô lượng chúng trọng, vì nói thiệt tướng ứng. Tức là ở đây đó là ngài dứt hết tất cả những cái ác, lòng thương chúng sanh đó là vô bờ vô bến, cho nên ngài muốn cho tất cả mọi người làm sao giác ngộ được cái tri kiến của Phật. Đó là mới là cái chỗ gọi là cái Phật ứng chứng đó, mới đây gọi là vì nói thiệt tướng ứng. Xá Lợi Phất nên biết, ta vốn lập thệ nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác. Như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Bởi vì chỉ có là phát khởi được cái tri kiến Phật thì mới có thể độ hết được tất cả chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là chư vị Phật, chư vị Bồ Tát khai phát cái nguyện như thế này, đó là nguyện nếu mà còn một chúng sanh mà chưa thành Phật á, thì các ngài chưa thành Phật. Đó là cái tâm nguyện của các ngài như vậy. Thì như vậy đó, đây là ứng hợp nơi tâm của tất cả chúng sanh. Ví dụ như bây giờ tâm của mình á, là nếu mình còn một cái niệm vọng tưởng, một cái niệm sanh khởi, thì như vậy đó là mình cũng chưa phải, chưa thành Phật được. Tự muốn thành, thành đâu được đâu, đúng không ạ? Ví dụ đâu có phải là dễ. Đó là phải làm sao, đó là mình làm sao phải giác ngộ mà nó không còn niệm tưởng nữa, thì như vậy là mới giác ngộ. Chứ mà nói như vậy đó, thì như vậy quý vị nghe thì nó hơi trái một chút. Trái như thế này, mấy bữa thì mình nói về cái tri kiến Phật đó, thì nó vượt khỏi cái cảnh giới, tức là cái Phật tánh đó, thì nó vượt khỏi cái cảnh giới mà của các pháp sanh diệt và các pháp thanh tịnh. Tức là nó không ở nơi cái thanh tịnh, mà nó cũng không có ở nơi cái vọng tưởng. Thì như vậy đó, thì tất cả cái vọng tưởng và cái cảnh giới thân chứng, tâm chứng của mình đó, nó là cái hiện tượng, chứ nó không có phải là cái chỗ rốt ráo. Ví dụ như bây giờ là tất cả những vọng tưởng của mình đó, là nó đều là cái khách trần hết, nó đều là cái tướng bên ngoài hết, nó không phải là cái tướng của tự tâm. Thì như vậy mình không cần phải lo sợ gì hết. Thì bây giờ dù có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, mình cũng không lo sợ. Nhưng mà cái chỗ tri kiến Phật đó là sở dĩ mình không có lo sợ, để cho mình á, đây là cái phương tiện để cho mình không có cái tâm là nó không thủ không xả. Khi đối với một cái vọng tình, một cái nghiệp quả của mình mà mình không thủ không xả, thì như vậy đó là tâm của mình nó được yên tĩnh. Cái vấn đề đó là cái cảnh là cái cảnh bên ngoài, mà cái thủ cái xả đó, đây là cái vọng thức. Mà chính cái vọng thức này đó, nó mới che cái tâm, chứ không phải là cái cảnh giới mà nó che cái tâm, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ là vọng tưởng, nó là cái tướng, Nhưng mà khi mà cái vọng tưởng đến á, thì quý vị đó là dùng cái tâm thủ và xả, một là giữ nó, hai là cố gắng mình buông nó. Thì đây đó là cái che cái bản lai diện mục của mình á, là không phải là cái tướng vọng tưởng nó che, mà cái che cái bản lai diện mục của mình á, đó là bởi vì do cái thủ cái xả. Mình lúc nào mình cứ khởi lên những cái tâm mà làm sao để mà giải quyết vấn đề của mình, làm sao để mà giải quyết tất cả những khách trần ở trong tâm của mình, đó là cái vấn đề. Cho nên đó, rồi đối với cái tâm mà quý vị yên tĩnh đó, là quý vị cũng khởi một cái tâm nó thủ xả. Một là quý vị giữ cái tâm này, còn hai là quý vị phải buông cái tâm này đi. Thì như vậy chính cái tâm thủ xả này nó lại che cái bản lai diện mục của mình. Cho nên tất cả những cái hiện tượng và cái tất cả các pháp của thế gian á, là nó là cái tướng thôi. Nhưng mà cái tướng đó đó là nó không phải là nó che tâm, mà cái tướng đó mà Đức Phật nói là nó là tướng, các tướng nó đều là thanh tịnh hết. Nhưng mà tự mình quấy động lên là tự mình á, là phải kiếm cái này kiếm cái kia để mà phòng ngự, để mà chiến đấu. Chính cái tâm phòng ngự chiến đấu này đó mới là cái che tâm, mới là nó che cái bản lai diện mục của mình. Cho nên bây giờ dù cho quý vị có niệm khởi hay quý vị không có niệm khởi, thì cái vấn đề này là không quan trọng gì cái người tu cả. Quý vị chỉ thấy biết một cách nó rõ ràng là được rồi, không cần phải thêm gì hết. Nhưng mà nó như thế này, khi mà tâm của mình á, là không có phát một cái tâm gọi là tìm kiếm thủ xả, thì tự nhiên tâm mình nó yên tĩnh. Mà khi mà tâm quý vị yên tĩnh á, là tự nhiên quý vị thấy tất cả các pháp trần, vọng tưởng, những cái hiện tượng ở trong tâm thì nó là tịch tỉnh. Đây là một cái nguyên lý mà để thành tựu Phật tâm, đó là như vậy. Hay là nhiều khi đó là mình chỉ đốn cái ngọn mà nó không đốn cái gốc, là như vậy. Cái ngọn là vọng tưởng, phải không ạ? Là pháp trần, nhưng mà cái gốc của nó đó là những cái kiến chấp kiến thủ của mình, những cái tâm mà tìm kiếm thủ xả hơn thua được mất á, cái phân biệt á, là nó phát ra. Chính cái này nó phát ra nó mới là che cái tâm. Bây giờ mình phải thấy được như vậy đó, là mình phải dừng hết những cái này. Và thật ra mình nói dừng nó không có cái gì gọi là dừng cả, bởi vì đó cái phát là do mình phát mà. Bây giờ mình không phát nữa thì tự nhiên nó dừng. Ví dụ như bây giờ mình phân biệt á, là do tâm mình phát ra, chứ nó không phải là cái thức này đó, là nó không phải là nó tự nhiên nó có được. Cho nên mới nói là thức và trí chỉ là một cái thể không hai, là như vậy đó. Ở nơi thức với trí người ta không có chia ra, mà cái này là do mình phát ra. Ví dụ như bây giờ mình muốn tìm tâm là do mình muốn, mình muốn phân biệt, mình muốn hơn thua, mình thủ xả là do tâm mình nó phát ra, thì đây mới là cái tướng của tự tâm. Nhưng bây giờ mình không phát ra cái đó thì tự nhiên tâm mình nó yên. Và khi mà tâm mình nó yên rồi đó, là tự nhiên quý vị thấy tất cả các pháp xưa nay là tịch tỉnh. Thì đây là chỗ tri kiến Phật, đó là cái chỗ giải thoát. Chứ còn không á, là nhiều khi mình không có rõ cái tự nhiên đó. Là lâu nay mình cứ là, nhất là Ngài Quyền Giác, Ngài nói là bẻ lá tìm cành ta chẳng kham, là như vậy đó. Là cái chỗ mình gọi là bẻ lá tìm cành đó, mình tu chứ cái ngọn mà không tu chứ cái gốc. Mà sư ông nói là tu làm sao mà bóp trong trứng nước, là vậy đó. Tức là những cái ở trong nó khởi, chứ không phải là cái ở ngoài. Lâu nay mình cứ ở ngoài không à. Cho nên người ta nói là khôn nhà dạy chợ, là như vậy. Mình cứ ở ngoài mình cứ là tranh đấu không à, mà ở trong nhà mình lại không thấy. Mà tất cả những cái mầm móng nó là ở trong nhà, nó nguy hiểm như vậy. Trùng trong sư tử, chứ không phải là cái ngoại lực ở bên ngoài. Giống như bây giờ quý vị đó, là vi trùng mà quý vị bệnh, tất cả những cái cancer, tất cả những cái bệnh trong thân đó, là những vi trùng ở trong thân quý vị, chứ đâu phải ở ngoài đâu, đúng không ạ? Thì chính những cái đó là cái nguyên nhân. Mình uống thuốc vậy đó, là diệt những cái vi trùng đó, hết vi trùng đó thì mới hết bệnh thôi. Thì cũng như vậy đó, là cái trị tâm bệnh nó cũng như vậy. Quý vị phải xác định nó rõ ràng, tất cả các pháp nó chỉ là cái tướng ngoại thân, ngoại tâm, chứ nó không phải là nó là mình. Nó là pháp trần đã là gọi là pháp trần thì nó là bên ngoài rồi, chứ nó không phải là mình rồi. Nhưng mà là cái đau khổ của chúng sanh á, là cái chỗ là cứ phân biệt, rồi cái tâm cứ cân nhắc và hơn thua, có không phải quấy được mất. Đó là cái thức nó che cái tâm. Bây giờ quý vị á, cái tâm mà có không phải quấy hơn thua được mất, rồi cái tâm mà nắm bắt thủ xả, tất cả những cái tâm đó là những cái tâm nó làm dao động mình, chứ không phải là cái pháp trần nó làm dao động. À, lâu trai mình cứ nghĩ cái đó là do mình vọng tưởng lên là nó bị dao động, mà không ngờ là những cái đó nó làm mình dao động, mình không có hay. Như vậy tâm của mình nó không có yên. Thì như vậy đến lúc mà quý vị mà giác ngộ được, tất cả những cái tâm đó nó đều là lỗi của mình hết, chứ nó không phải là lỗi của pháp trần, thì tự nhiên đó là quý vị giác ngộ một phen là quý vị buông được. À, khi mà quý vị buông được á, là tự nhiên á, là quý vị sẽ giác ngộ. Nếu ta gặp chúng sanh dùng Phật đạo dạy cả, kẻ vô trí rối sai mê lầm không nhận lời, ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cội lành, chấp chặt nơi ngũ dục, vì si ái sanh khổ bởi nhân duyên các dục, xa vào ba đường dữ, xây lăn trong sáu nẻo, chịu đủ chứng khổ độc. Tức là ở nơi cái thế gian này không có giác ngộ, rồi bị những cái si ái, rồi trôi trong luân hồi sanh tử, không có giác ngộ được cái bản lai diện mục. Nên cái bài thơ của ngài Tệ Trung Thượng Sĩ đó rất là hay, và khuyên đời tu đạo đó, là nói nguyên cả cái đoạn này. Ngài nói là ngày tháng xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tóc bạc phủ lên đầu, giàu sang cũng chỉ một trường mộng, năm tháng mang theo muôn học sầu, khổ ải luân hồi xe chuyển bánh, song yêu chìm nổi tợ phù âu, gặp việc chẳng chịu sờ lên mũi, vô vạn duyên lành chỉ thế thôi. Tức là đó là ngày tháng nó xây vừng, xuân nó thu, rồi lây quay thì tóc bạc nó đã trên đầu rồi, đó là ở trong cái cảnh giới ngũ dục. Rồi suốt cuộc đời của mình, cái hành trình mình sống đó, mình tạo không biết bao nhiêu là nghiệp quả, rồi ở trên cái ngũ dục đó, là chịu cái cảnh si ái trên đó mà không lúc nào mà thoát ra được. Chỗ này gọi là vì si ái mà khổ đó, vì cái duyên các dục mà khiến phải vào trong cái ba đường dữ, cho nên mới nói là khổ ải luân hồi xe chuyển bánh. Tức là trong cái khổ ải luân hồi, giống cái bánh xe luân hồi, nó cứ quay vòng vòng mà chịu không biết bao nhiêu khổ trong đó. Nhưng mà Đức Phật mới chỉ một cái chuyện là ngài là làm sao phải giác ngộ được cái Phật tâm là ở trong đó, mà để mà nhảy ra, để mà giác ngộ được cái Phật tâm. Thì như vậy đó, mới nói đó là trong cái ngũ dục đau đớn đó mà phải giác ngộ ra, nhận ra được một cái gọi là nó không có đau khổ, đó chính là Phật tâm của mình. Thì ở đây ngài Tệ Trung Thượng Sĩ ngài nói đó là gặp việc chẳng chịu sờ lên mũi, vô vạn duyên lành chỉ thế thôi. Đó là đối với duyên trần mà mình không tự nhận ra thấy mình. Quý vị nhận ra thấy mình á, thì tự nhiên á là quý vị sờ lên mũi, tức là cái hiện hữu mình đang ở đây, đúng không hả? Hiện hữu đang ở đây, thì như vậy đó là quý vị giác ngộ. Đó, ngài Pháp Diện đó, lúc đó Quan Đề Hình đó là mới đến hỏi thế nào là bản lai diệt mục. Thì lúc đó ông mới dẫn ngài Pháp Diện đó, là một thiền sư, mà ông lấy thơ Diễm Tình ra, ông nói cho ông Quan Đề Hình. Ông dùng hai cái câu mà trong cái thơ Diễm Tình đó, à, Tần Hô Tiểu Ngọc Nguyên Vô Sự, Chủ Ý Đàn Lan Nhận Đắc Thanh. Đó là nguyên cái câu chuyện là cái anh chàng này là thương cái cô tiểu thư, rồi không dám vô nhà, đứng ở ngoài bờ dậu đó để mà nhìn vô. Cô tiểu thư này ở trên nhìn xuống á, thì cũng thấy rồi, nhưng mà ở xa quá, cho nên để cho cái anh chàng này biết là mình vẫn còn ở trên phòng á, thì mới kêu Tiểu Ngọc mang cái bình trà qua cho cô. Nghe cái tiếng này đó, thì cái người kia đó, cái người con trai ở dưới đó, thì mới biết là ở trên phòng đó là cũng là cô tiểu thư vẫn còn đang ở đó. Thì như vậy đó, là nghe như vậy thì mới hỏi ngài. Khi mà ngài Viên Ngộ ngài về đó, ngài mới hỏi ông Quan Đề Hình có hiểu không. Thì ông Quan ngài Pháp Diện mới nói đó là chỉ hiểu được tiếng thôi, chứ không có hiểu được ý ở trong hai câu này. Tức là cái cô tiểu thư kêu cái anh chàng này đó, anh chàng này đó là nghe tiếng tiểu thơ, là như vậy đó, là ý hai câu này đó là kêu Tiểu Ngọc, nhưng mà lại nói là cái ý khác là để cho cái người ở dưới là nghe tiếng của cô tiểu thơ đó. Là thì như vậy mới nói là ông quan này đó là chỉ hiểu được tiếng, không hiểu được cái ý thơ cái đoạn này. Thì như vậy đó, ngài Biên Ngộ mới nói là tại sao không hiểu được ý. Thì lúc đó ngài Pháp Diễn ngài mới nói như là cử lại cái công án. Chư tổ nói, ngài Triệu Châu nói đó, là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Tổ nói là cây bá trước sân, ông hiểu chỗ này thế nào. Thì khi mà ngài Biên Ngộ ngài nghe, ngài hơi chừng chừng, như ngài hơi hiểu hiểu mà không hiểu được cái gì. Tự nhiên ngài đi ra, ngài thấy con gà gáy vỗ cánh bạch 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 bạch, nó gáy lên. Cái ngài mới làm một cái bài thơ, ngài giác ngộ trở lại trình với ngài Pháp Diễn. Nguyên cái bài thơ là khi mà nghe cái tiếng gà gáy đó là mới hiểu ra được cái chàng trai đó, mới biết rằng là cái cô gái đó là vẫn còn ở bên mình. Thì như vậy đó, là khi mà nghe tất cả những cái âm thanh thì biết rằng á là Phật tánh của mình nó vẫn còn hiện hữu, là mình giác ngộ. Giống như là cái anh chàng trai này nghe cái tiếng của cô gái thì biết rằng cô gái là vẫn còn thương và vẫn còn biết mình, vẫn còn ở gần ở đây. Thì cũng như vậy đó, là khi mà nghe tất cả những âm thanh, tất cả những cái hiện tượng trong cái cuộc sống mà quý vị vẫn giác ngộ được cái Phật tánh của mình, vẫn thấy rằng là cái của mình nó vẫn còn đang hiện hữu. Thì như vậy mới nói là gặp việc chẳng chịu sờ lên mũi, vô vạn duyên lành chỉ thế thôi. Tức là giác ngộ giải thoát là cũng chỉ ở nơi đây, chứ không có phải là cái mà mình phải cần tìm kiếm đâu cả. Quý vị càng tìm kiếm chừng nào, càng băn khoăn lo nghĩ chừng nào thì quý vị lại càng không ra đó. Như vậy, nhưng mà nói như vậy thì mình lại buông xuôi. Mà nếu mà buông xuôi đó thì quý vị cũng không thể nào giác ngộ được. Cho nên quý vị tu mà lại là nó lìa hết tất cả những cái tướng của tu, thì như vậy đó là quý vị mới gọi là vô tác được. Người đời phước mỏng ít, các sự khổ bức ngặt, vào rừng rậm tà kiến, hoặc chấp có chấp không, nương gá các chấp này đầy đủ 62. Chấp chặt pháp hư vọng, bền nhận không bỏ đặng, ngã mạn tự khoe cao, vua nịnh lòng không thật. Trong nghìn muôn ức kiếp, chẳng nghe danh tự Phật, cũng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Tức là do bởi vì cái nương vào những cái kiến chấp ở trên cái vọng tưởng danh lợi mà quên đi cái chủng tánh Phật hồi nào không có hay, thì như vậy trở thành khó độ. Cho nên quý vị thấy đó, là tại sao quý vị là khó tu. Quý vị thấy tu dễ hay khó à? Khó tu đúng không? Là bởi vì đó là mình cứ đi xa hoài, quý vị đi xa chánh pháp hoài. Đó là mình vì cái cuộc sống, vì ở trên cái danh vọng, vì cái môi trường, cái hoàn cảnh, bối cảnh nào đó, mình không có chịu tu. Khi mình không có chịu tu rồi đó, thì cái chủng tử Phật của mình á, cái tâm mà tâm tu của mình á, từ từ nó cạn mỏng đi từ từ. Cho nên nhiều khi mà bây giờ, nhiều khi quý vị tu, quý vị ngồi lại, nhiều khi quý vị nghĩ rơi nước mắt chứ không chừng. Tại sao mà mình tu mà nó không có được như người ta? Ngày xưa chư tổ một nghe ngàn ngộ, các ngài có thể giác ngộ được, còn mình á là không có giác ngộ được. Rồi cứ biết cái chìm ở trong đó, rồi cứ hết cái chuyện này làm cho mình khổ, hết chuyện kia làm cho mình đau. Muốn tu tu cũng không được, rồi nghiệp của mình nó lại quá nặng đi. Quý vị mới biết là nhiều đời mình không có chịu tu, mình tạo quá nhiều cái nghiệp nhân, quá nhiều cái nghiệp quả. Đối với đạo thì lại càng xa, đối với cái tâm Phật đó thì nó lại càng xa. À, chỗ này là mình cứ gọi là lang thang đó, là lang thang làm khách không trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình, là như thế. Nghĩa là lúc nào mình cũng cứ đi xa, mình không có chịu tu. Bây giờ quý vị làm sao mà một đời quý vị ráng tu một đời, rồi tự nhiên á, là đời sau bắt đầu là mình khỏe à. Thật ra đạo dễ lắm, các ngài ngày xưa tu hành cũng dễ, giác ngộ cũng dễ. Ngày xưa mà chư vị Bồ Tát cũng như là Thanh Văn đến với Đức Thế Tôn, chỉ sau một thời pháp là các ngài chứng được vô sanh pháp nhẫn à. Nhiều khi mình nói đó, là bởi vì ngày xưa là Đức Phật cho nên có cái năng lực đó. Nhưng mà không có phải bởi vì chúng dân thời bây giờ, những người mà theo Phật tu hành giác ngộ đã nhiều đời tu hành rồi, quân tập cái chủng tử Phật pháp sâu rồi, nghe một cái là giác ngộ, nghe một cái là thành đạo, thì như vậy đâu có phải là lỗi của Đức Thế Tôn. Cho đến sau này có những cái vị mà tu hành á, là những cái pháp sư là đâu có giác ngộ vậy đâu, mà cũng có người cũng có thể độ được những cái người mà giác ngộ được. Cái câu chuyện mình thấy rất là mắc cười, là pháp sư này trẻ đó là giảng về cái pháp tứ đế, ông thầy này đó là ông tu là cũng lâu rồi, cái ông nói là từ đó giờ ông chưa nghe ai giảng hay như vậy. Cái ông tới ông theo học, ông theo ông học á, ông nghe cái ông đến ông xin á là cái người này ứng chứng cho ông đi tu hành á, là tôi tu hành lâu rồi mà chưa ứng chứng, nói về cái pháp cao thượng để ứng chứng. Thì ông mới nói thôi bây giờ thôi cũng được, ông mang thức ăn ngon tới đây tôi ứng chứng cho. Cái mới đi theo, mới vô cái phòng đó, qua cái góc này ở đây là quả tu đà hoàng. Ông lấy cái hoa ông thấm nước á lên cái ly, ông gõ lên đầu cái ông này, cái ông chứng tu đà hoàng thiệt. Cái qua góc kia tới đây là cái quả tư đà hoàng, cái gõ ăn cái ông chứng luôn. Cái qua cái góc kia ở đây là quả a na hàm, gõ cái đấy ông chứng a na hàm luôn. Cái qua cái góc thứ ba tới đây là quả la hán, gõ cái ông chứng a la hán tại chỗ. Mà trong khi ông pháp sư này là phàm tăng thì đâu có biết gì. Cái ông pháp sư này ông mới nói thôi, này tôi giỡn thôi chứ không phải thiệt đâu, mà nó là thiệt. Nhưng mà cái vị này đó là quỳ xuống đảnh lễ là cảm ơn vô hạn luôn. Thì như vậy mới thấy là cái công đức tu hành đã dung trồng thì cái duyên nó chỉ là phát khởi thôi. Còn có nhiều người lạ lắm, là đang tu tự nhiên cái đứa nhỏ nó cầm trái banh nó chơi sao nó đẩy sao trúng đầu cái ông ngộ. Thì như vậy đứa nhỏ này cũng là cái nguyên nhân làm cho ông ngộ. Thì như vậy mới nói là nhiều đời mình là thiếu cái sự tu hành. Cho nên đó quý vị, là đời nay mình cứ là tu nó bị trực lên trực xuống, tu lên chút rồi nó xuống, tu lên chút á thì bắt đầu nó tuột xuống, rồi phiền hết chuyện này nó kéo đến chuyện kia nó kéo, mà do mình tu dở. Cho thôi đời này lỡ thôi mình ráng tu. Ở đây có Phật tử hỏi là thế nào để đạt được tri kiến Phật qua phương pháp hành thiền tại thiền viện. Thật ra Phật tử hỏi về cái làm sao đạt được cái tri kiến Phật đó, về cái phương pháp đó thì như hồi nãy đã nói rồi. Về việc tu thì tất cả quý vị Phật tử đó là ai cũng có những cái khả năng riêng hết. Nhưng mà đúng về cái pháp tu thiền đó, là cái pháp này đó mà thật ra nó không có pháp. Cho nên chư tổ hay nói đó là nếu mà có một cái pháp để được mà với và lại có cái pháp để tu đó là ta là đã bị đọa rồi. Ngài Triệu Châu có người hỏi ở đây ngài có tu hành không, nói không. Nói tại sao ngài không tu hành, nếu bảo lão tăng tu hành là lão tăng bị đọa. Thiền là như vậy. Nếu thiền mà còn một pháp đó, thì thật ra không phải thiền. Cho nên đạo đó là làm sao mà quý vị đó là vô tác được nơi tâm. Đây là cái nghiệp của chúng sanh là lúc nào cũng phải có tác hết trơn đó, lúc nào cũng phải làm. Tại vì mình không làm mình chịu đựng không được. Ví dụ như đó, nói là cái con người vô sự là cái con người không làm, đúng không ạ? Vô sự. Nhưng mà thật ra mình là cứ làm liên tục, lúc nào cũng phải có cái vấn đề. Ví dụ như nói giải thoát giác ngộ là quý vị phải ráng tìm cái giải thoát, bởi vì phải nghĩ là phải có cảnh giới giải thoát, đúng không? Mình còn nghĩ còn có cảnh giới giải thoát thì mình mới tìm đến cái chỗ giải thoát. Nhưng mà cảnh giới của giải thoát của chư Phật chư Tổ lại là không có chỗ, không có chỗ nơi, gọi là vô sở trụ, vô tướng. Thì ở cái chỗ vô tướng thì làm sao quý vị là quý vị lấy cái có tướng mà để trở thành vô tướng. Cho nên bây giờ là cái chỗ mà tu hành ở đây đó là không phải mình làm cái gì hết, mà đây là chỉ là cái tháo gỡ những cái gì mình đang có. Tháo gỡ những cái mà có tướng á, đúng không? Ví dụ như cái thân này cũng là có tướng, pháp trần cũng là có tướng, những tâm hành của mình đều là có tướng. Thì bây giờ thôi, bây giờ mình nghỉ ngơi đi, mình tu là sao, mình tập nghỉ ngơi, mình buông xuống làm sao mà quý vị mà nó thả lỏng hết tất cả thân tâm hết, thì tự nhiên á là quý vị trở về một cái tâm nó bình thường, nó an lành. Ở đây là quý vị mới có thể là thể hội được. Thì như vậy á, một á hội được á là quý vị có thể hội được, Còn không hội được á là quý vị sẽ không hội được, bởi vì không có cái để cho quý vị hội, không có chỗ mà để cho quý vị bám được. Chứ còn mình nói là bây giờ tôi tu thiền, tôi tu kiểu này kiểu kia là không phải tu thiền. Bởi vì cái tổ sư thiền là nó không có chỗ nơi, nó không có, còn có là không phải. Cho bây giờ quý vị ngày xưa thì lâu nay cái gì mình cũng có hết, bây giờ làm sao quý vị đừng có, cái gì đừng có hết. Cho nên bữa trước là nói cái chuyện mà Đức Phật nói đến cái chỗ là một pháp á, là nó có ba cái cửa, ba cửa giải thoát. Giải thoát môn đó là không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn. Tức là ba cái cửa này. Ở nơi thân tướng này nó cũng có ba cái tướng này. Ở nơi một cái vọng tưởng cũng ba cái tướng này. Ở nơi một pháp trần cũng ba cái tướng này. Nghĩa là các pháp đều không hết. Thì như là các pháp đều không hết thì như vậy đó là quý vị tu cái gì. Cho nên mới nói vào cửa thiền là vào cái cửa không. Đã vào cái cửa không rồi hỏi là tu cái gì là tu làm sao. Chỉ cần quý vị vào được ba cái không này á là tự nhiên là quý vị thấy được là ông Phật. Cho nên quý vị vô chùa là đi vào cái cổng tam quan đó, vô chùa qua khỏi cổng tam quan là quý vị thấy được ông Phật. Nếu mà quý vị đó mà chưa thấy được tướng đó thì quý vị chỉ thấy được Phật đích thôi. Ví dụ vào chùa quý vị vào cửa mà vào bằng tướng đó, bằng tâm phiền não quý vị chỉ thấy Phật đích thôi. Còn nếu mà quý vị đó mà vào bằng cái cửa không đó thì quý vị mới thấy được Phật vàng, tức là ông Phật tâm của mình, mới thấy được tri kiến. Thế quý vị phải thấy được các pháp đó là không vô tướng vô nguyện thì tự nhiên đó là quý vị mới có thể là giác ngộ được cái tự tâm của mình. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả